Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 25 tháng 8 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần quấy thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi toàn thể dân Chúa, được công bố ngày 20 tháng 8 năm 2018. Sau những báo cáo mới về những vụ giáo xí lạm dụng tình dục và việc che giấu những lạm dụng này của các vị có trách nhiệm trong giáo hội. Kế đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 23, từ câu 1 đến câu 12. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã phê bình các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Họ đã tự gán cho mình các tước vị, danh hiệu và cách hành xử có quyền ưu tiên hơn, theo kiểu các nhà lãnh đạo chính trị. Chúa Giêsu cho thấy chân dung của họ là gì? Họ tự coi mình đứng trên mọi người và muốn mọi người công nhận địa vị trội vượt của họ. Qua cách mọi người phải chào hỏi khi gặp họ, qua việc họ phải được ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, và họ mong muốn mọi người gọi họ bằng các tước vị hay danh hiệu. Chúa Giêsu thấy trước tất cả những điều này là một cám dỗ rất lớn đối với các môn đệ của Ngài. Quả thật, đó là một cám dỗ mà các nhà lãnh đạo Kitô giáo của chúng ta thường mắc phải. Chính vì thế, khi phê bình phong cách lãnh đạo của những người Pha-ri-sêu và kinh sư, Chúa Giêsu lập tức liên hệ ngay đến các môn đệ của mình. Ngài biết rõ các ông cũng dễ bị ngả theo lối lãnh đạo ở trên cao này, như bất kỳ đảng phái chính trị nào khác. Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ của mình về một mẫu hình lãnh đạo của giáo hội, trong đó nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của Thiên Chúa và của Chúa Giêsu. Đây là tầm nhìn lãnh đạo bình đẳng của giáo hội. Nó phủ định tất cả những quan niệm về cái gọi là ưu việt hay thấp kém. Giáo hội của Chúa Kitô đích thực là một gia đình, có một người cha trên trời và một người lãnh đạo hướng dẫn là Chúa Kitô. Chúa Giêsu tiếp tục cụ thể điều then chốt ở nơi gia đình này là lãnh đạo bằng phục vụ. Từ người lãnh đạo cho đến các thành viên trong gia đình đều phục vụ lẫn nhau. Một tinh thần phục vụ quên mình theo mẫu gương phục vụ của Chúa Giêsu, để những người khác được sống và sống dồi dào hơn. Tất cả các hình thức lãnh đạo của con người cần nên gập khuôn theo hình mẫu này. Thật vậy, tất cả mọi người đều là con cái của Chúa Cha trên trời và là anh chị em của nhau. Chúng ta có một người thầy là Chúa Giêsu và chúng ta là những môn sinh của Ngài, bởi vì chỉ có Ngài mới là người thầy xứng đáng của chúng ta. Ngài dạy chúng ta những điều chân thật và vĩnh cửu với một nhân cách hoàn hảo. Chúng ta có thể học mọi thứ từ Ngài, như Ngài đã từng nói: "Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng." Như thế, bổn phận của chúng ta là tiếp tục học từ Chúa Giêsu và cởi mở với tất cả những gì Ngài dạy cho chúng ta qua những biến chuyển xã hội và hoàn cảnh cuộc sống, với tất cả ánh sáng và bóng tối của nó. Chúng ta học từ Chúa Giêsu bằng cách suy gẫm những lời nói và việc làm của Ngài trong các sách tin mừng, bằng cách suy gẫm về những biến cố đã qua hay kinh nghiệm đức tin của chúng ta, và bằng cách cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng và tiếp tục dẫn dắt chúng ta đến sự thật toàn vẹn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa gọi Thiên Chúa là Cha, và Chúa cũng cho phép chúng con được gọi như vậy. Qua phép rửa, chúng con được chia sẻ mối tương quan riêng biệt của Chúa với Chúa Cha, được đặc ân tương quan mật thiết với Thiên Chúa như một người cha. Xin cho chúng con luôn xác tín, chỉ có Chúa là người thầy đích thực của chúng con, bởi vì Chúa là người thầy duy nhất có khả năng dạy chúng con về Chúa Cha. Amen.
Chúa đã đến nơi gian trần, Ngài đã hiến thân phục vụ. Từ là từ bên em cho đến tận đôi can bê, Chúa đã sống cho mọi người và Chúa đã yêu thương loài người. Chúa hằng tha thứ, tình yêu mãi chẳng vơi. Con muốn yêu thương như Chúa và con muốn sống như Ngài, là dân thân vào đời để phục vụ nhân thế mọi nơi. Trong trái tim của con, mọi người đều là anh chị em, tình thương chia sớm cho nhau và cùng giúp nhau nên thánh. Chúa Thánh hiến con cho Ngài và Chúa muốn con phục vụ. Này là này thân con, xin Chúa dùng vì dân Chúa. Chúa đã hiến thân một đời, nguyện Chúa giúp con theo đường dài. Xin chọn đời con được luôn sống vì yêu. Con muốn yêu thương như Chúa và con muốn sống như Ngài, là dân thân vào đời để phục vụ nhân thế mọi người. Trong trái tim của con, mọi người đều là anh chị em, tình thương chia sớm cho nhau và cùng giúp nhau nên thay. Thank you.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng, Đức Thánh Cha sẽ mang lại hy vọng mới cho Ireland. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, xác tín rằng, Đức Thánh Cha Francisco sẽ mang lại một niềm hy vọng mới cho Ireland, và sự hiện diện của Ngài tại đất nước này là một khích lệ cho giáo hội địa phương và các gia đình trên toàn thế giới. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho Vatican News hôm 22 tháng 8 vừa qua, trước khi cùng với Đức Thánh Cha lên đường đến thăm Ireland từ ngày 25 tháng 8 này, nhân cuộc gặp gỡ kỳ 9 các gia đình công giáo thế giới. Đức Hồng Y nói, cuộc đến thăm của Đức Giáo Hoàng tại Ireland nhân cuộc gặp gỡ các gia đình là một cơ hội để Ngài tái khẳng định giáo huấn phong phú của giáo hội về đề tài gia đình, để nhấn mạnh vai trò thiết yếu, chỗ đứng quan trọng của gia đình trong giáo hội và trong xã hội, và để nâng đỡ sứ mạng của gia đình như một thực tại tình thương, lòng chung thủy và hỗ trợ gia đình trong sứ mạng truyền thông và giáo dục về cuộc sống. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng xác quyết rằng, chính sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ là một động lực khích lệ cho các gia đình trong sứ mạng của họ, nhất là trong sự dẫn thân của các gia đình làm chứng về tình thương của Thiên Chúa, và cũng để mang lại hạnh phúc này mà thế giới ngày nay đang hết sức tìm kiếm. Đề cập đến tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục như phúc trình mới được công bố tại bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng, chúng ta đã và tiếp tục bị tổn thương sâu xa vì hiện tượng này. Nó có một ảnh hưởng tàn phá đối với chứng tá của giáo hội. Đức Giáo Hoàng đã luôn luôn và tiếp tục nhấn mạnh sự kiện nghĩa vụ đầu tiên của chúng ta là gần gũi các nạn nhân, giúp đỡ họ để họ có thể tái lập cuộc sống của họ. Tôi tin rằng giáo hội tại Ireland đã nhìn nhận những thiếu sót, lầm lỗi, tội lỗi của mình, và đồng thời giáo hội này đã đề ra một loạt các biện pháp để phòng ngừa sự tái diễn những tội ác ấy. Dầu sao tôi tin rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Ireland chủ yếu diễn ra dưới dấu chỉ hy vọng và nhất là tin tưởng, điều mà tôi gọi là khả năng giải thoát, biến đổi, cứu độ của tình yêu Thiên Chúa được cảm nghiệm trong các gia đình. Đó cũng là một sứ điệp cởi mở hướng về tương lai mà đức tin vốn luôn là một đặc tính của đất nước và dân tộc Ireland sẽ biết tái sinh trong các tâm hồn và mang lại những hoa trái hòa bình và hạnh phúc. Tin Dublin, Ireland. Cha Sullivan nói rằng, giáo hội Ireland sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới với ơn Chúa. Trước thềm chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến đất nước Ireland để tham dự và chủ tọa thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới 2018 tại Ireland. Nhân dịp này, cha Sean Sullivan, một người gốc Ireland nhưng lớn lên tại Minnesota, đã chia sẻ về những cảm nhận của mình với Vatican News. Cha cho biết rằng, cha cảm nhận Chúa gọi mình trở về Ireland để truyền giáo. Cha dẫn thân để trình bày những nét đẹp của giáo hội đã bị đánh mất do cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục và để canh tân xã hội đang bị tục hóa. Cha Sullivan chia sẻ, trong nhiều năm gần đây, giáo hội tại Ireland đối mặt với tình trạng khủng hoảng ơn gọi linh mục trầm trọng. Hiện tại, toàn giáo hội Ireland chỉ có 40 chủng sinh đang theo học để trở thành linh mục. Thêm vào đó, những vụ xì căng đan lạm dụng tính dục cũng gây thương tổn nặng nề cho giáo hội, khiến cho việc loan báo tin mừng tại một đất nước đang ngày càng trở nên tục hóa như Ireland lại càng thêm khó khăn. Trong tuần này, từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 8, Đại hội các gia đình công giáo thế giới diễn ra tại Dublin, Ireland. Theo cha Sullivan, có nhiều điều tốt đẹp trong đời sống gia đình ở Ireland. Những người trẻ học đại học thường trở về nhà đều đặn, có khi là mỗi tuần. Trong các gia đình Ireland, con cái đều được yêu thương, và điều này cũng xảy ra cả nơi các thành viên của các gia đình và cộng đoàn gặp khó khăn đặc biệt. Tuy thế, cũng có nhiều khó khăn thách đố đối với những người đã bỏ phiếu ủng hộ hợp pháp hóa việc phá thai. Ireland là một miền đất của các thánh và các học giả, nhưng cha Sullivan nhận thấy là giáo hội đã đánh mất nhiều thứ, mất nhiều cơ sở, nhiều người dân và tất cả sự kính trọng xã hội dành cho giáo hội trong thời gian trước đây. Hiện nay, để là một tín hữu công giáo dẫn thân ở Ireland, đòi phải có những ý định nghiêm túc và cá tính mạnh mẽ. Do đó, nếu chúng ta khiêm nhường, hiến dâng chính mình cho niềm tin được Chúa Giêsu và giáo hội truyền dạy và dựa vào ơn Chúa, chúng ta có thể sẵn sàng bước vào một kỷ nguyên mới của công giáo ở Ireland. Đức tin sẽ giống như những tia sáng chiếu soi vào nơi tăm tối và như men có sức làm dậy khối bột tại đất nước này. Tuy nhiên, nếu chúng ta không đáp lại cách quản đại lời mời gọi của Chúa trong hoàn cảnh mới này, thì chúng ta sẽ trở thành một cộng đồng bị thuần dưỡng và không có khả năng cung cấp một sự thấm nhập của tôn giáo và một nền văn hóa đang xa Thiên Chúa và cần hoán cải, một nền văn hóa đang bị thương tổn và cần được chữa lành, một nền văn hóa bị lạc hướng đang cần hướng đi. Tin Tổng giáo phận Huế. Caritas Huế viếng thăm nghĩa trang thai nhi Ngọc Hồ và tặng quà cho các học sinh nghèo. Nhóm thiện nguyện cộng đồng không phân biệt tôn giáo với tên gọi Trung Tây Việt đã đến thăm và tặng quà tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế trong chương trình Thiện nguyện miền Trung 2018 từ ngày 17 đến 19 tháng 8 vừa qua. Sáng ngày 18 tháng 8, được sự đồng ý của cha Nguyễn Ngọc Hà, giám đốc Caritas Huế, nhóm thiện nguyện Trung Tây Việt cùng với nhóm bảo vệ sự sống thuộc Caritas Huế đã tổ chức buổi cầu nguyện và cầu siêu theo nghi thức tôn giáo tại nghĩa trang thai nhi Ngọc Hồ, dâng những lời kinh và câu hát cầu cho các thai nhi. Sau phần thăm viếng nghĩa trang, nhóm thiện nguyện đã đến giáo xứ Kim Long trao hơn 1.000 quyển vở cho các em học sinh nghèo trong vùng. Tiếp tục đến với các em mồ côi và khuyết tật tại trung tâm Sơn Ca do các nữ tu dòng Thánh Phaolô coi sóc, nhóm đã tặng những phẩm vật khác và kẹo bánh cho các em. Sau cùng, tại giáo xứ Bến Ngự, nhóm đã tặng 4 cái quạt lớn cho nhà dòng Thánh Tâm và 1.500 quyển vở cho các em học sinh nghèo và các em vạn đò tái định cư hiện đang sinh sống trong khu vực giáo xứ Bến Ngự và giáo xứ Chính Tòa Phủ Cam. Kết thúc cuộc hành trình, buổi tối, các thành viên đã quy tụ lại với nhau để lắng nghe về bảo vệ sự sống với đề tài, những lựa chọn giúp định hướng cho cuộc sống mai này. Ngoài ra, các đề tài liên quan đến việc sinh sản cũng được chia sẻ, giúp tránh các vấn đề nạo phá thai hiện đang gia tăng trong cộng đồng. Phần cuối đêm hội ngộ là giao lưu văn nghệ giữa những người tham dự trong an bình và vui tươi. Tin Roma. Đức Thánh Cha chào mừng cuộc gặp gỡ các dân tộc tại Rimini. Đức Thánh Cha Francisco chào mừng và cầu chúc các tham dự viên cuộc gặp gỡ các dân tộc lần thứ 39 tại Rimini tìm gặp được sức mạnh biến đổi thế giới là chính Chúa Giêsu. Lập trường của Đức Thánh Cha được Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi đến các tham dự viên cuộc gặp gỡ này và được Đức Cha Francesco Lambiasi, giám mục giáo phận Rimini, tuyên đọc trong thánh lễ ngày chủ sự sáng Chủ nhật 19 tháng 8 vừa qua để khai mạc cuộc gặp gỡ các dân tộc. Năm nay có chủ đề là những sức mạnh làm chuyển động lịch sử cũng là những sức mạnh làm cho con người được hạnh phúc. Một câu nói của cố linh mục Giussani, người sáng lập phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng. Đây cũng là phong trào khởi xướng và tổ chức các cuộc gặp gỡ thường niên này tại Rimini, với một loạt các sinh hoạt đa diện, các buổi thuyết trình về nhiều vấn đề thời sự và các sinh hoạt văn hóa với sự tham dự của nhiều nhân vật quốc tế. Trong một tuần lễ, thông thường có hàng trăm ngàn người đến dự các sinh hoạt của các cuộc gặp gỡ này. Trong sứ điệp, Đức Hồng y Parolin nhắc đến phong trào giới trẻ Âu Châu cách đây 50 năm. Hồi tháng 5 năm 1968, muốn đảo lộn và thay đổi các cơ cấu và hy vọng nhờ đó đảm bảo một cuộc sống chân thực hơn. Nhưng nửa thế kỷ đã trôi qua, người ta thấy nhiều triệu chứng tiêu cực ở Tây Phương, có hiện tượng tái dựng lên các bức tường thay vì bắt những nhịp cầu. Người ta có xu hướng khép kín thay vì cởi mở đối với những người khác chúng ta. Thái độ dửng dưng gia tăng thay vì ước muốn để ra những sáng kiến thay đổi. Nhiều người có tâm tình sợ hãi và không còn tin tưởng nơi tương lai. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, khi công hữu không thể từ bỏ ước mơ thế giới được cải tiến tốt đẹp hơn. Mơ ước như thế là điều hợp lý vì nơi căn cội sự chắc chắn ấy có xác tín sâu xa rằng Chúa Kitô chính là khởi đầu của thế giới mới. Và Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha cầu mong rằng cuộc gặp gỡ các dân tộc năm nay đối với tất cả các tham dự viên là cơ hội để đào sâu hoặc đón nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu. Các bạn hãy đến mà xem. Trong khi giải thoát con người khỏi nô lệ những thứ giả tạo hạn hẹp, hứa hẹn hạnh phúc mà không thể đảm bảo lời hứa, sức mạnh ấy biến đổi con người thành những tác nhân giữ vai chính trên trường thế giới, giúp họ được kêu gọi biến lịch sử thành nơi gặp gỡ của các con cái Thiên Chúa với Chúa Cha và những người anh chị em của mình. Trong số các vị được mời phát biểu tại cuộc gặp gỡ, cũng có Đức Tổng giám mục Christophe Pierre, người Pháp, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục có nhắc đến mối quan tâm của Đức Thánh Cha và nhiều giám mục về tình hình những vụ lạm dụng tính dục trẻ bị thành niên và nói rằng chúng ta phải giúp giáo hội địa phương và Đức Thánh Cha vượt thắng tình trạng khủng hoảng này. Điều quan trọng là chúng ta đừng gây thêm hoang mang và nói nhiều quá. Tất cả mọi thành phần của giáo hội, chứ không phải chỉ có các giám mục và linh mục tìm ra câu trả lời đích thực cho vấn đề này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tín thác các bạn trẻ cho Thánh Stanislaw. Trong sứ điệp gửi cho các bạn trẻ giáo phận sinh quán của Thánh Stanislaw Kostka, Đức Thánh Cha Francisco giới thiệu khẩu hiệu của Thánh Nhân: tôi được sinh ra vì những điều lớn lao hơn, như là phương châm sống của các bạn trẻ. Thánh Stanislaw Kostka là một trong những vị thánh được tôn kính nhất ở Ba Lan. Thánh Nhân là vị chân phước đầu tiên của dòng tên, qua đời khi mới 18 tuổi. Trong sứ điệp gửi đến Đức Cha Piotr Libera, giám mục giáo phận Vlock, giáo phận nơi vị thánh trẻ, bổn mạng giới trẻ, chào đời, nhân ngày sinh nhật trên trời lần thứ 450 của Thánh Nhân, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc hành hương đi bộ của các bạn trẻ vào tháng 9 tới đây, từ Vrazasnis đến Roskovo, từ nơi Thánh Stanislaw được rửa tội đến nơi Ngài chào đời, kỷ niệm giai đoạn đầu trong hành trình nên thánh của Thánh Stanislaw. Đức Thánh Cha nhắc rằng tất cả các bạn trẻ có thể thực hiện cuộc hành trình này. Đức Thánh Cha nói, cả các con cũng được thúc đẩy bởi tình yêu của Chúa Kitô và được củng cố bởi ân sủng của Ngài. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy can đảm, bởi vì thế giới cần sự tự do trong tinh thần của các bạn, cần cái nhìn tin tưởng vào tương lai của các bạn, cần sự khao khát chân thiện mỹ của các bạn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, điều Thánh Stanislaw dạy chúng ta chính là sự tự do, không phải là một cuộc chạy mù quáng, nhưng là khả năng phân định mục đích và theo những cung cách ứng xử tốt và cách sống tốt. Trên hết là tìm kiếm tình bạn với Chúa Giêsu khi đọc và suy gẫm lời Chúa, và lãnh nhận nơi Thánh Thể sự hiện diện thương xót và quyền năng để chống lại những suy nghĩ của thế tục. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, Thánh Stanislaw dạy đừng sợ nguy hiểm và đừng sợ mơ về hạnh phúc đích thật. Và Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy được linh hướng bởi khẩu hiệu của Thánh Nhân: tôi được sinh ra vì những điều lớn lao hơn.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi toàn thể dân Chúa, được công bố ngày 20 tháng 8 năm 2018, sau những báo cáo mới về những vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục và việc che giấu những lạm dụng này của các vị có trách nhiệm trong giáo hội, qua sự trình bày của Thanh Phong.
Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp trong lá thư gửi cộng đoàn dân Chúa như sau. Cùng với những nỗ lực này, mỗi người đã được rửa tội nên cảm thấy phải dự phần vào những thay đổi trong giáo hội và xã hội mà chúng ta rất cần đến. Sự thay đổi này đòi hỏi một sự hoán cải cá nhân và cộng đồng, khiến chúng ta có thể nhìn sự việc như Chúa nhìn. Như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thường nói, nếu chúng ta thực sự bắt đầu lại từ việc chiêm ngắm Chúa Kitô, chúng ta phải học cách nhìn thấy Ngài, cách riêng nơi khuôn mặt của những người mà Ngài muốn đồng hóa với họ. Để nhìn sự việc như Chúa nhìn, để đứng nơi Chúa muốn chúng ta đứng, phải trải nghiệm sự hoán cải con tim trong sự hiện diện của Ngài. Chúng ta cần cầu nguyện và sám hối. Tôi mời gọi toàn thể dân Thánh Chúa thi hành việc cầu nguyện và chay tịnh sám hối, theo mệnh lệnh của Chúa. Điều này có thể đánh thức lương tâm của chúng ta, và khơi dậy tình liên đới và sự dấn thân cho một nền văn hóa chăm sóc, nói không bao giờ nữa đối với mọi hình thức lạm dụng. Không thể nghĩ đến việc hoán cải các hoạt động của chúng ta, nếu giáo hội không bao gồm sự tham gia tích cực của tất cả các thành viên trong cộng đoàn dân Chúa. Thật vậy, bất cứ khi nào chúng ta cố gắng thay thế, hoặc làm im tiếng, hoặc xem nhẹ, hoặc giản lược dân Thiên Chúa vào những nhóm nhỏ, những người ưu tú, chúng ta chung cuộc sẽ tạo ra những cộng đồng, những dự án, những phương pháp thần học, những linh đạo và những cấu trúc không có gốc rễ, không có trí nhớ, không có khuôn mặt, và cuối cùng không có cuộc sống. Điều này được nhìn thấy rõ ràng cách riêng nơi sự hiểu biết về quyền bính của giáo hội, là một điểm chung trong nhiều cộng đồng, nơi lạm dụng tình dục và lạm dụng quyền lực và lương tâm đã xảy ra. Đó là trường hợp của chủ nghĩa giáo sĩ, một cách tiếp cận, không chỉ vô hiệu hóa tính cách các Kitô hữu, mà còn có xu hướng giảm bớt và đánh giá thấp hồng ân phép rửa tội mà Thánh Linh đã đặt trong lòng dân chúng ta. Chủ nghĩa giáo sĩ, cho dù được nuôi dưỡng bởi chính các linh mục hoặc bởi những người giáo dân, đều dẫn đến một sự cắt bỏ trong cơ thể giáo hội. Nó hỗ trợ và giúp duy trì nhiều tệ nạn mà chúng ta đang lên án ngày nay. Nói không với lạm dụng là một lời nhấn mạnh tiếng không với tất cả các hình thức của chủ nghĩa giáo sĩ. Luôn luôn hữu ích khi nhớ rằng, trong lịch sử cứu độ, Chúa đã cứu độ cả một dân tộc. Chúng ta không bao giờ hoàn toàn là chính mình, trừ khi chúng ta thuộc về một dân tộc. Đó là lý do tại sao không ai được cứu một mình, như một cá nhân cô lập. Trái lại, Thiên Chúa lôi kéo chúng ta đến với Ngài. Trong khi tính đến cả cơ cấu phức tạp và các mối liên hệ giữa các cá nhân trong cộng đồng nhân loại, Thiên Chúa muốn bước vào đời sống và lịch sử của một dân tộc. Do đó, cách duy nhất mà chúng ta đối phó với cái ác đã làm tối tăm nhiều kiếp sống là cảm thấy điều này như một nhiệm vụ liên quan đến tất cả chúng ta như là dân Thiên Chúa. Ý thức mình là một phần của một dân tộc và một lịch sử chung, sẽ cho phép chúng ta thừa nhận những tội lỗi và sai lầm trong quá khứ của chúng ta, với một sự cởi mở thống hối, có thể cho phép chúng ta được đổi mới từ bên trong. Nếu không có sự tham gia tích cực của tất cả các tín hữu trong giáo hội, mọi thứ được thực hiện để nhổ bỏ văn hóa lạm dụng trong cộng đồng của chúng ta, sẽ không thành công trong việc tạo ra các động lực cần thiết cho sự thay đổi tốt đẹp và thực tiễn. chiều kích thống hối của trai tịnh và cầu nguyện, sẽ giúp chúng ta, trong tư cách dân Chúa, đến trước mặt Ngài và trước mặt những anh chị em bị thương tổn của chúng ta, như những tội nhân cầu xin sự tha thứ và ân sủng biết xấu hổ và hoán cải. Bằng cách này, chúng ta sẽ đưa ra những hành động có thể tạo ra các nguồn lực hài hòa với tin mừng. Vì mỗi khi chúng ta cố gắng trở về nguồn và khôi phục lại sự tươi mới của tin mừng, những đại lộ mới sẽ xuất hiện, những con đường sáng tạo mới sẽ mở ra với những hình thức biểu hiện khác nhau, những dấu chỉ và từ ngữ phong phú mang theo ý nghĩa mới cho thế giới hôm nay. Điều quan trọng là chúng ta, trong tư cách là một giáo hội, có khả năng thừa nhận và lên án với nỗi buồn và sự xấu hổ những tội ác gây ra bởi những người thánh hiến, các giáo sĩ và tất cả những người được giao nhiệm vụ chăm nom cho những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng ta hãy cầu xin sự tha thứ vì những tội lỗi của chính chúng ta và những tội lỗi của người khác. Ý thức về tội lỗi giúp chúng ta thừa nhận lỗi lầm, tội ác và những vết thương gây ra trong quá khứ, và cho phép chúng ta, trong hiện tại, cởi mở hơn và dấn thân hơn dọc theo một hành trình hoán cải mới. Cũng thế, sám hối và cầu nguyện sẽ giúp chúng ta mở mắt và trái tim của chúng ta ra trước những đau khổ của người khác và vượt qua được lòng khao khát quyền lực và tài sản, thường là gốc rễ của những tệ nạn đó. Xin cho trai tịnh và cầu nguyện mở tai chúng ta ra trước những đau đớn không nói thành lời của những trẻ em, người trẻ và những người tàn tật. Trai tịnh có thể giúp chúng ta đói khát công lý và thúc đẩy chúng ta tiến bước trong sự thật, trong khi hỗ trợ tất cả các biện pháp tư pháp có thể là cần thiết. Trai tịnh khiến chúng ta tỉnh táo và dẫn dắt chúng ta đến với những dấn thân trong sự thật và bác ái, với tất cả những người nam nữ thiện chí và với xã hội nói chung, để chống lại mọi hình thức lạm dụng quyền lực, lạm dụng tình dục và lạm dụng lương tâm. Như thế, chúng ta có thể cho thấy rõ ràng ơn gọi của chúng ta, trở nên một dấu chỉ và một công cụ cho sự hiệp thông với Thiên Chúa và sự hiệp nhất với toàn bộ nhân loại. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói, bằng thái độ cầu nguyện và sám hối, chúng ta sẽ trở nên hài hòa trong tư cách cá nhân và cộng đồng. Với lời khích lệ này, để chúng ta có thể lớn lên trong ân sủng bác ái, trong công lý, trong sự phòng ngừa và sửa chữa. Đức Maria đã chọn đứng dưới chân thập tự giá của con mẹ. Mẹ đã làm như thế một cách không ngần ngại, đứng vững bên cạnh Chúa Giêsu. Bằng cách đó, mẹ cho chúng ta thấy cách mẹ sống cả cuộc đời của mình. Khi chúng ta cảm nghiệm sự tàn phá gây ra bởi những vết thương này trong giáo hội, chúng ta sẽ cùng với Đức Maria nhiệt thành hơn trong lời cầu nguyện, tìm cách lớn lên trong tình yêu và lòng trung thành với giáo hội. Mẹ, người thứ nhất trong hàng môn đệ, dạy dỗ tất cả chúng ta, như các môn đệ của Chúa, cách thức dừng lại trước những đau khổ của người vô tội, không bào chữa hay hèn nhát. Nhìn lên Đức Maria là khám phá gương mẫu của một môn đệ chân thật của Chúa Kitô. Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ân sủng hoán cải cần thiết và sức dầu nội tâm chúng ta. Ngõ hầu, đứng trước những tội ác lạm dụng này, chúng ta có thể thể hiện cảm thức hối lỗi của mình và quyết tâm can đảm chống lại chúng. Đức Thánh Cha Francisco, Vatican, ngày 20 tháng 8 năm 2018. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần còn lại, thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi toàn thể dân Chúa, ký ngày 20 tháng 8 vừa qua, liên quan đến các báo cáo mới về lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ và việc che giấu những lạm dụng này của các vị có trách nhiệm trong giáo hội. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ bàn đến những kinh nghiệm đau thương của người chỉ biết chiếm hữu.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên tình yêu.
Vào một ngày Chủ nhật đẹp trời, bà Thanh Lâm đưa các con ra biển tắm nắng. Xe vừa dừng lại tại bãi đậu, mấy đứa trẻ sung sướng mở tung cửa xe chạy ra ngoài. Tình cờ, cánh cửa xe chạm vào bên hông chiếc xe đậu bên cạnh. Đó là chiếc xe hiệu Mercedes bóng láng. Ông chủ xe đang đứng bên cạnh, thấy vậy, liền tới gần bên cạnh bà Thanh. Tuy chưa xem xét kỹ sự việc thế nào, nhưng ông đã bừng bừng nổi giận, lớn tiếng mắng chửi bà mẹ và mấy đứa trẻ. Ông ta hăm dọa rằng, bà có biết chiếc xe mới tinh này giá bao nhiêu tiền không? 40.000 đô la, chứ có ít gì như bà tưởng nghĩ đâu. Để khỏi đổ thêm dầu vào lửa, bà chạy đi gặp cảnh sát đang đứng đó và mời ông đến chứng minh sự hư hại mà mấy đứa trẻ đã vô tình gây nên. Cảnh sát tới, xem xét kỹ lưỡng, và thực ra chỉ có một vết trầy mà phải nhìn kỹ lắm mới thấy được. Ông ta vừa lắc đầu vừa nói với ông chủ xe rằng, chỉ có bấy nhiêu thôi mà ông phải nổi giận lôi đình vậy sao? Các bạn thân mến, trong phúc âm, Chúa Giêsu đã phán bảo dân chúng rằng, người giàu có khó vào nước thiên đàng biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước thiên đàng. Thật vậy, những kẻ giàu có thường coi trọng của hơn người nên cũng rất khó mà biết lắng nghe và hiểu được giá trị của tin mừng nước trời, bởi vì của người ta ở đâu thì lòng họ cũng ở đó. Một khi người ta đã để cho lòng họ gắn bó vào những của cải trần thế, thì con mắt tâm hồn của họ cũng như bị mù lòa, không thể nào biết nhìn lên trời và nhìn xa tới những sự bất diệt mai sau nữa. Chúng ta đã đề cập đến cái nhìn và thái độ của người tín hữu trước những sự trần thế, những vinh quang giàu sang mau qua và của cải vật chất hay hư nát. Đó là thái độ dung hòa giữa lòng ham muốn chiếm hữu và tinh thần tự thoát từ bỏ. Đó là như một bàn tay nắm lại và một bàn tay mở rộng ra. Nói một cách cụ thể hơn, tức là biết khôn ngoan, sử dụng của cải và chỉ dùng trái tim để yêu mến bản thân, yêu thương tha nhân và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi người, mọi sự. Là đừng bao giờ khờ dại trao phó trái tim mình cho một tạo vật nào khác, cho dù nó quý giá đến mấy đi nữa. Bởi vì làm như vậy, tức là chúng ta tự đặt mình làm nô lệ nó, và rồi dần dần, nó sẽ làm chủ và điều khiển chúng ta tới mức độ độc tài, khắc nghiệt. Một khi chúng ta dành trái tim để yêu thương một vật nào rồi, thì đương nhiên cũng sẽ phải dùng con người để yêu thương vật đó, để bảo vệ nó hoặc để chiếm đoạt thêm để được nhiều hơn nữa. Biết bao nhiêu tệ hại sẽ kéo theo sự đảo ngược bậc thang giá trị như thế. Tiền bạc của cải vốn là điều hữu ích, nhưng chính lòng tham lam tiền của lại là gốc rễ phát sinh mọi thứ tội ác xấu xa và sự dữ. Có nhiều tiền của không hẳn là điều xấu, nhưng khi người ta bán linh hồn để đổi lấy tiền của thì quả là một tai họa đáng sợ. Người Anh quốc thường ví những kẻ ấy như người đốt nến cả hai đầu để cháy cho nhanh và để được lợi cho thật nhiều, bất kể mọi mưu mô gian xảo và lường gạt cũng đều được coi là hợp lý và khôn ngoan. Biết bao nhiêu gia đình bị tan vỡ cũng vì tiền bạc. Biết bao lần tình huynh đệ ruột thịt đã bị cắt đứt, thân nhân đã trở thành thù địch cũng vì tranh giành tiền của cha mẹ chết đi để lại cho con cái. Biết bao nhiêu người ăn không ngon, ngủ không yên vì sợ mất của hoặc vì phải tìm mưu kế làm giàu thêm nữa. Các bạn còn nhớ hai cái nhìn trong Phúc Âm khi Thánh Sử thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và người thanh niên giàu có. Người thanh niên đầy thiện chí đến hỏi Chúa Giê-xu phải làm gì để được sự sống vĩnh cửu. Chúa Giê-xu trả lời là phải tuân giữ các giới răn Chúa dạy. Anh ta vui vẻ thưa là vẫn tuân giữ những điều đó từ thuở niên thiếu. Chúa Giê-xu nhìn anh cách hài lòng, âu yếm và muốn mời gọi anh tiến thêm một bước nữa trên con đường hoàn thiện, tức là về nhà bán hết mọi của cải anh có, bố thí cho những người nghèo khó, rồi đến theo Chúa. Qua những lời đó, Chúa Giê-xu muốn thách đố anh một sự chọn lựa triệt để, đặt đúng bậc thang giá trị theo tinh thần Phúc Âm. Nhưng rất tiếc là anh đã từ chối lời mời gọi của Chúa, đã rút lui trước thách đố của Ngài, vì anh ta đã đảo ngược bậc thang giá trị. Anh đã để cho ước muốn được sống muôn đời đành phải chết nhạt vì lòng gắn bó với tiền của, và anh ta đã buồn rầu ra đi. Chắc hẳn Chúa Giê-xu cũng đã không khỏi buồn nhìn theo anh rút lui trở về với sản nghiệp của mình. Thái độ chiếm hữu không chỉ được hiểu về mặt tiền bạc của cải vật chất mà thôi, nhưng cũng cần được hiểu cả về mặt tinh thần nữa. Chẳng hạn như danh vọng, địa vị, chức quyền, thành công, danh thơm tiếng tốt, được ngưỡng mộ, kính phục, được vinh dự, vẻ vang, vân vân. Nhiều năm trước đây, Jackie Cooper là một ngôi sao phim ảnh ngay từ thời niên thiếu, nhưng đến tuổi trưởng thành, chàng đã phải ngậm ngùi nói rằng, những ngôi sao mang sữa thời cậu đã trở thành những cây tre đắng khi màu lá ngả vàng. Tại sao vậy? Jackie trả lời rằng, vì họ đã một thời được coi là trung tâm vũ trụ, tâm điểm của những ngọn đèn rực sáng trên sân khấu, trên các diễn đàn. Nhưng rồi ánh sáng mờ dần, và cái bóng của con người họ mỗi ngày một ngả dài trên mặt đất. Họ chỉ còn được nhớ tới như những người thiên cổ. Tất cả những sự mất mát đó làm cho đời sống họ càng thêm trống rỗng và chua chát. Họ cảm thấy mình như bị lừa gạt và giận dữ đòi được hoàn trả lại vinh quang họ đã quen mùi. Và chúng ta có thể tiếp tục với những kinh nghiệm đau thương khác của biết bao nhiêu người suốt đời đã chỉ biết tới chiếm hữu, chỉ biết nắm giữ mà không hề biết buông thả, cũng không biết cho đi. Các bạn thân mến, để tránh khỏi những cảm nghiệm của cay đắng đó khi cuộc đời xé bóng, ngay từ lúc còn trẻ, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên dừng lại và kiểm điểm danh sách những cái mà chúng ta thường nắm chặt trong tay như những điểm tựa an toàn. Đâu là những điều mà trái tim chúng ta vẫn mê mệt theo đuổi? có thể là sức khỏe tâm thần và thể, là chỗ đứng trong gia đình, trong xã hội, là tình thân thiện giữa bạn bè, sự quý mến của người khác, thành công thắng lợi, hoặc là đức tin và ý nghĩa cuộc sống của tôi, vân vân. Kế đó, mỗi người chúng ta sẽ phải tự hỏi và tự trả lời cho mình. Tôi có bị điều khiển bởi những điều đó chăng? Và một cách chính xác hơn, bởi những điều gì? Tôi có đầu tư tình yêu của con tim tôi vào điều gì chăng, đến nỗi không còn biết yêu thương, yêu mến tha nhân và kính mến Chúa là gì nữa? Có điều gì trong danh sách trên đây mà tôi không thể sống nếu thiếu nó được chăng? Hay là bất cứ lúc nào, tôi đều có thể mở rộng tay, buông thả thật sự để chỉ nắm chặt lấy bàn tay khôn ngoan, dũng mạnh của một mình Thiên Chúa mà thôi? Các bạn trẻ thân mến, đó là những câu hỏi mà chúng ta phải trả lời với tự bản thân mình. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát tới.
Tiếp nối chương trình là chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tín Khải phụ trách.
Phản ứng của giáo quyền, đền Thánh Đức Bà La Salette và phần còn lại trong cuộc đời của hai trẻ mục đồng. Quý bạn thính giả thân mến, sau khi được trông thấy Đức Mẹ hiện ra ngồi khóc và được Đức Mẹ ban sứ điệp ngày 19 tháng 9 năm 1846 tại La Salette, hai bé mục đồng Melanie Calvat và Maximin Giho đã kể lại cho hai ông chủ của các em là ông Baptiste Pra và ông Pierre Selmer nghe chuyện đã xảy ra. Tiếp đến cậu Maximin Giho bị ông thị trưởng Pierre Peita khỏi cung ngày 21 tháng 9 năm 1846. Hai trẻ mục đồng cũng kể cho cha xứ Louis Perrin nghe. Cha xứ kể lại cho giáo dân nghe trong bài giảng thánh lễ, và ngày 4 tháng 10, ngài cũng báo cho linh mục trưởng là cha Pierre Melain biết. Chuyện Đức Mẹ hiện ra lan truyền nhanh chóng trong xứ. Hai trẻ mục đồng đã bị nhiều linh mục hỏi cung sau đó. Trong tháng 10 năm 1846 bởi cha Mathieu Cat, linh mục giáo phận, vào ngày mùng 2 năm sau tới phiên linh mục François Lagier, một linh mục rất rành thổ ngữ địa phương. Ông Jean-Maximin Giro, cha của Maximin là người không sống đạo, đã hoán cải ngày mùng 8 tháng 11. Cuộc hành hương đầu tiên đã được tổ chức ngày 24 tháng 11 do chính hai trẻ mục đồng hướng dẫn. Ngày 16 tháng 4 năm 1847, hai em lại bị thẩm phán tỉnh Grenoble là ông Frédéric Joseph Long hỏi cung. Chính trong ngày này đã xảy ra phép lạ khỏi bệnh liên quan tới nữ tu Claire Peyron sống tại Avignon. Ngày 29 tháng 5, hai em lại bị cha Pierre Lambert hỏi cung. Ngày 31 tháng 5 năm 1847, đã có 5.000 tín hữu tham dự cuộc hành hương và một cây thánh giá đã được dựng lên trên núi. Ngày 22 tháng 7, Đức cha Clément Villecourt, giám mục La Rochelle đi hành hương La Salette và hỏi cung Maxime và Melanie. Ngày 15 tháng 8 lại xảy ra một vụ lành bệnh khác liên quan tới Melanie Gamon sống tại Corps, nhưng phép lạ được giữ kín. Ngày 19 tháng 9 năm 1851, Đức cha Philibert de Bouillard, giám mục Grenoble, công bố sắc lệnh viết như sau. Chúng tôi xét rằng việc Đức Bà hiện ra với hai trẻ mục đồng ngày 19 tháng 9 năm 1846 trên một ngọn núi thuộc dãy Alpes trong giáo xứ La Salette, tùy thuộc vùng Corps, mang theo trong chính nó tất cả các đặc tính của sự thật, và các tín hữu đã xây dựng các lý do để tin vào sự hiện ra một cách không thể nghi ngờ được và chắc chắn. sắc lệnh nhìn nhận của Đức Giám mục Grenoble có tiếng vang rất lớn. Nhiều giám mục cho đọc sắc lệnh trong các giáo xứ thuộc giáo phận của mình. Báo chí thì chia ra làm hai phe phò bà chống. Sắc lệnh cũng được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau và đặc biệt được đăng tải trên tờ Quan sát Biên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 4 tháng 6 năm 1852. Tòa giám mục Grenoble đã nhận được nhiều thư chúc mừng, nhưng kinh nghiệm và sự bén nhạy mục vụ của Đức cha Philippe không ngừng ở đó. Ngày 1 tháng 5 năm 1852, Đức cha công bố một thư chính thức, trong đó ngài quyết định xây đền thánh trên núi La Salette kính Đức Mẹ và thành lập một nhóm thừa sai giáo phận có tên gọi là các thừa sai của Đức bà La Salette. Nhưng Đức cha biết thêm, Đức bà đã hiện ra tại La Salette cho toàn thế giới, ai có thể nghi ngờ được điều ấy. Tương lai đã xác nhận và vượt xa các chờ mong ấy, người ta có thể nói rằng Melanie và Maxime đã hoàn thành sứ điệp của mình. Ngày 19 tháng 9 năm 1855, Đức cha Ginouillac, tân giám mục Grenoble, bổ túc tình hình như sau. Sứ mệnh của các em đã kết thúc, giờ đây bắt đầu sứ mệnh của giáo hội. Từ đó tới nay, sau 170 năm, đã có biết bao nhiêu tín hữu nam nữ tìm thấy trong sứ điệp của La Salette con đường hoán cải, việc đào sâu đức tin, năng động cho cuộc sống thường ngày, cũng như các lý do cho việc dấn thân với và trong Chúa Kitô, trong việc phục vụ con người. Đền Thánh Đức Bà La Salette nằm trên độ cao 1.800 mét, được xây theo kiểu Tân Roman, có các phòng ốc rộng rãi để tiếp đón tín hữu và du khách hành hương đến từ khắp nơi trong nước Pháp, cũng như từ các nước Âu Châu và trên thế giới. Đền Thánh cách xa làng gần nhất 14 cây số. Vương cung Thánh đường Đức Bà La Salette đã được bắt đầu năm 1852 và hoàn thành năm 1865 và được tuyên bố là tiểu vương cung Thánh đường năm 1879. Đây là một nhà thờ rộng lớn, có kiểu kiến trúc khắc khổ, với hai tháp chuông đồ sộ. Bên trong có hai hàng cột kiểu Byzantine nâng đỡ mái tròn. Trên cung thánh có một bức khảm đá màu mosaic diễn tả cảnh Đức Mẹ ngồi khóc, sứ điệp của Đức Mẹ và cảnh Đức Mẹ ra đi. Tiểu vương cung thánh đường cũng bao gồm một viện bảo tàng nhỏ kể lại lịch sử Đức Mẹ hiện ra tại La Salette. Bên ngoài vương cung thánh đường, tín hữu hành hương có thể theo một lối đi có trang hoàng các tượng bằng đồng dẫn tới nơi Đức Mẹ đã hiện ra, nơi từ năm 1861 tới 1879 đền thánh đã được xây cất. Thánh giá La Salette là thánh giá Đức Mẹ đeo trên cổ theo lời kể của Maxime và Melanie. Giữa cánh ngang của thánh giá có một cái búa và các kìm, dưới chân thánh giá có một chiếc sọ với hai xương ống chân chéo nhau. Chiếc búa tượng trưng cho kẻ tội lỗi đóng đanh Chúa Giêsu vào thập giá với các tội lỗi của mình. Các chiếc kìm biểu tượng cho các Kitô hữu tìm cách nhổ các đinh của thập giá qua cuộc sống thánh thiện và lòng trung thành với Chúa. Chiếc sọ với các xương ống chân chéo nhập diễn tả cái chết không thể tránh được đối với con người nhằm nhắc nhớ sự cấp thiết của ơn cứu độ. Toàn đền thánh Đức Bà La Salette được giáo phận Grenoble giao cho Hiệp hội Hành hương La Salette trông coi. Các thừa sai và các nữ tu Đức Bà La Salette bảo đảm việc linh hoạt và tổ chức các chương trình cho tín hữu hành hương với sự cộng tác của các linh mục tuyên úy, giáo phận và dòng tu, cũng như các nữ tu và giáo dân. Ba năm sau biến cố được trông thấy Đức Mẹ hiện ra, Maxime mất người em cùng cha khác mẹ. Mẹ kế là bà Marie Cuộc và cha là ông Germain Giraud. Maxime được giao cho người cậu Templier nuôi. Tại trường học, chú bé không tiến triển được bao nhiêu. Nữ tu bề trên Tecla gọi chú bé là thằng bé động đậy trọn đời. Một người tự xưng là con của vua Louis XVI muốn lợi dụng Maxime cho các mưu toan chính trị của ông. Mặc dù cha sở Corps và Đức Giám mục Grenoble cấm, những người này dẫn Maxime tới Arx để gặp cha sở Jean-Marie Vianney. Tuy không thích ở với các nhân vật này, nhưng Maxime lợi dụng dịp tốt để chu du đó đây một chút. Họ được cha phó là Raymond tiếp đón, nhưng cha Raymond lập tức nói vụ hiện ra tại La Salette là lừa đảo, và Maxime là đứa bé nói dối. sáng ngày 25 tháng 9 năm 1850, Maxime gặp cha Vianney hai lần. Kết quả là trong vài năm sau đó, cha Vianney không ngừng nghi ngờ và khổ đau. Còn Maxime thì lang thang hết nơi này sang nơi khác, từ tiểu chủng viện Grenoble tới Roma, từ trường Tonnerre cho tới Petit Jouy gần Versailles và Paris. Sau đó, anh làm việc trong một nhà hưu dưỡng, rồi là sinh viên y khoa thi rớt, làm việc trong một tiệm bán thuốc Tây, đầu quân trong đội lính của tòa thánh, rồi bỏ ngang trở về Paris. Anh tranh luận với báo Đời Sống Paris khi nhật báo này chỉ trích biến cố Đức Mẹ hiện ra tại La Salette. Năm 1866, Maxime cho phát hành cuốn sách nhỏ Lời Thú Nhận Đức Tin Của Tôi Vào Sự Hiện Ra Của Đức Bà La Salette. Tiếp đến, anh hợp tác với một người buôn rượu mạnh lợi dụng danh tiếng của anh để buôn bán. Trong chiến tranh năm 1870, Maxime đầu quân tại Grenoble và sau cùng trở về Corps và sống nghèo cùng với hai ông bà ân nhân Jourdain. Tháng 9 năm 1874, anh lên đền Thánh Đức Bà và kể lại cho tín hữu nghe biến cố Đức Mẹ hiện ra hồi năm 1846. Ngày mùng 2 tháng 2 năm 1875, anh đến nhà thờ giáo xứ lần cuối cùng. Ngày mùng 1 tháng 3 cùng năm, anh nhận của ăn đàng và qua đời 5 phút sau đó, khi chưa đầy 40 tuổi. Ước muốn cuối cùng anh viết trong di chúc là dâng trái tim cho Đức Bà La Salette. Tôi tin vững vàng cả với giá máu của tôi vào việc hiện ra của Đức Rất Thánh Trinh Nữ trên núi Thánh La Salette ngày 19 tháng 9 năm 1846. Việc hiện ra mà tôi đã bênh vực với lời nói, viết và khổ đau. Với các tâm tình này, tôi xin dâng quả tim tôi cho Đức Bà La Salette. Xác anh yên nghỉ trong nghĩa trang làng Corps, nhưng quả tim của anh được giữ trong vương cung thánh đường, cạnh giàn đại phong cầm. Còn chị Melanie thì gia nhập dòng chúa quan phòng ở Corps, là thỉnh sinh rồi tập sinh, được mọi người chú ý và thăm viếng. Nhưng Đức Giám mục Grenoble không cho phép chị khấn để tập cho chị biết sống khiêm nhường và đơn sơ. Rất tiếc, chị nghe lời những người bất an và bệnh hoạn thấm nhuần các lời tiên tri dân gian và các lý thuyết giả thần bí và khải huyền. Chị nói và viết những điều không đúng với các lời Đức Mẹ đã nói tại La Salette, mà chỉ diễn tả các tước đoạt phải chịu thời thơ ấu. Ngay từ năm 1854, Đức cha Gignac đã viết, các lời tiên đoán được dán cho chị Melanie không có nền tảng, không quan trọng liên quan tới sự kiện của La Salette. Chúng sau sự kiện ấy và không liên quan gì tới nó. Rất tiếc chị Melanie đã tiếp tục phổ biến các lời tiên tri của mình, được ông Leon Ploy dàn dựng và tạo ra cả một trào lưu Melanie, nhưng chỉ là các khẳng định riêng của chị, không liên quan gì tới biến cố La Salette và sự thật đức tin của giáo hội. Năm 1851, một linh mục người Anh đem chị sang Anh Quốc, chị gia nhập dòng kín Cát Minh Darlington, nhưng ra khỏi dòng năm 1860. Sau đó chị thử gia nhập dòng các nữ tu thương xót Marseille, sống trong nhà của dòng bên Hy Lạp, rồi dòng Cát Minh Marseille. Tiếp đến chị sang Italia sống tại Castellammare, Sabbia, gần Napoli trong vòng 17 năm, viết các bí mật và một luật dòng mà chị muốn thành lập. Tòa Thánh khuyến cáo giám mục sở tại cấm không cho các loại in ấn này lưu hành. Chị tiếp tục tìm kiếm các đồng minh cho phép in ấn các tài liệu của mình. Sau một thời gian lang thang bên Pháp, năm 1892, chị trở về Italia sống tại Lecce và viết một cuốn sách tự thuật được tiểu thuyết hóa và chứa đựng các điều thần bí giả, các bóng ma và ảo tưởng của các người chị tiếp xúc, chứ không liên quan gì tới biến cố La Salette. Sau cùng chị sống tại Altamura, tỉnh Bari, Nam Italia, và qua đời tại đây ngày 14 tháng 12 năm 1940.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Thank you. đều cảm ơn Ngài. Vì Ngài đã thương tôi, chọn một cứu con như ngày con thơ bé và mai khôn lớn. Chúa dẫn tôi đi bao đời, Chúa dẫn tôi về muôn lối, dù đời đôi trôi, dù đời đôi thay. Ơn Chúa hằng ở bên tôi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong dân gian người ta thường nói, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ăn uống là nhu cầu thiết yếu để duy trì sự sống của con người. Trước kia, người ta chỉ cần ăn no mặc ấm. Nhưng ngày nay, với đà tiến của xã hội, người ta chọn ăn ngon mặc đẹp, rồi đến giai đoạn ăn kiêng mặc mốt. Trong tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã dọn cho đám đông dân chúng hơn 4.000 người một bữa tiệc no nê, từ 7 chiếc bánh và mấy con cá. Một bữa tiệc không hề được chuẩn bị trước, vì dân chúng đi theo Chúa quá đông. Họ đi theo Chúa trong niềm phấn khởi, mà không hề dự liệu sẽ ăn gì khi trời đã xế. Có lẽ trong thâm tâm, họ tin rằng Chúa sẽ lo liệu tất cả. Đi theo và nghe lời Chúa thì quan trọng hơn cả việc ăn uống. Chúa Giêsu quả là người có lòng quảng đại và thương xót, người không nỡ để cho dân chúng ra về trong đói khát, vì họ đã theo Chúa đến 3 ngày. Người đã lo liệu cho họ có cả của ăn tinh thần lẫn vật chất. Người đã gợi ý để các môn đệ lo cho họ có bữa ăn. Thế nhưng, các ông tỏ ra ái ngại vì không biết tìm đâu ra thức ăn giữa nơi đồng hoang vắng vẻ. Chúa Giêsu biết các môn đệ có khả năng và ít nhiều trong túi cũng mang theo chút bánh, nên mới bảo các ông dọn bữa cho dân chúng ăn. Đây là lần thứ 2 Chúa Giêsu thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều như một dấu chỉ tiên báo về bàn tiệc nước trời. Ở đó, mọi người cùng được sum vầy bên Chúa và bên nhau trong niềm vui tràn đầy ân sủng. Từ 7 chiếc bánh, Chúa Giêsu đã cho 4.000 người đàn ông và số nhiều đàn bà con trẻ ăn no nê, mà vẫn còn dư 7 thúng đầy. Chúng ta thấy ở đây con số 7 được sử dụng 2 lần. Có lẽ đây là con số biểu tượng cho sự đầy đủ sung túc. Trước khi ăn là 7 cái bánh, và sau khi ăn còn dư 7 thúng. Số lượng bánh không vơi cạn nhưng tăng thêm gấp bội. Khi con người đóng góp phần nhỏ bé của mình, thì Thiên Chúa sẽ chúc lành và gia tăng ân sủng dồi dào. Con số 7 cũng có thể hiểu là 7 ngày trong cuộc sáng tạo của Thiên Chúa, hay 7 ngày trong một tuần sống. Điều này cho thấy Thiên Chúa quảng đại chăm sóc và nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày. Tình thương của Thiên Chúa không có giới hạn, luôn trải dài trong từng ngày sống và trong suốt cuộc đời chúng ta. Tiếc thay, có lúc chúng ta chỉ chú trọng của ăn vật chất, lo bồi dưỡng thân xác mà quên đi những giá trị thiêng liêng. Tâm hồn chúng ta cũng cần phải được bồi dưỡng bằng những vitamin của ân sủng và bình an, của chia sẻ yêu thương, của cảm thông tha thứ. Tâm hồn chúng ta sẽ được sức sống dồi dào nếu biết kín múc nguồn ân sủng từ Thiên Chúa, nhất là nơi bàn tiệc thánh thể. Hiện nay, ở một số nơi trên thế giới vẫn còn nhiều người chịu cảnh đói khát của ăn thiêng liêng lẫn vật chất. Không những thế, họ còn phải chịu cơn khát về sự công bằng bác ái, sự tự do thể hiện và sống niềm tin của mình. Hơn lúc nào hết, chúng ta được mời gọi chia sẻ cho nhau tấm bánh yêu thương hiệp nhất, tấm bánh của cảm thông tha thứ, bánh của niềm an ủi đỡ nâng trước những đau khổ trong cuộc sống. Hãy trao cho nhau dù chỉ là chút bánh và mấy con cá nhỏ, để góp vào bữa đại tiệc của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta đều đang nợ nhau món nợ ân tình, như lời Thánh Phaolô nói, anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái, vì ai yêu thương thì đã chu toàn lề luật. Mỗi ngày chúng ta đều lãnh nhận biết bao ân huệ từ bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, người đã ban cho chúng ta sự sống, sức khỏe, thời gian, tài năng và nhiều ơn lành khác. Người đã ban cho mùa màng tươi tốt, cho con người có lương thực để duy trì sự sống, cho ta được sống trong một gia đình có cha có mẹ và những người thân yêu ruột thịt. Điều cao trọng hơn hết, đó là cho ta được gia nhập vào gia đình hội thánh. Nơi ấy ta được chăm sóc và dưỡng nuôi bằng các bí tích. Chúng ta không thể đong đếm hết những gì chúng ta đã lãnh nhận. Xuyên suốt dòng lịch sử cứu độ, bàn tay Thiên Chúa luôn phù trợ đoàn dân qua tất cả những biến cố thăng trầm của thời cuộc. Từ thời Cựu Ước, chính ngôn sứ Isaiah đã ghi nhận, dân tộc Israel đã trải qua hàng ngàn năm cơ cực sống tiếp lưu đày trên phần đất của dân ngoại. Vì thế họ ước mong sớm được giải thoát và thiết tha khẩn cầu một vị cứu tinh đến giải thoát họ khỏi kiếp nô lệ. Đoàn dân đã thật lòng sám hối và Thiên Chúa đã cho người con một duy nhất Giáng sinh làm người để cứu độ nhân loại. Đức Chúa luôn đồng hành với dân suốt 40 năm dài trong sa mạc đầy nguy hiểm. Người ban cho dân có nước để uống, có bánh ăn no nê. Người tiếp sức cho dân chống lại kẻ thù và những tai ương. Trong thời Tân Ước, tình thương Thiên Chúa được biểu lộ cụ thể và trọn vẹn nơi con người Đức Giêsu. Người đã được sinh xuống trần gian để thông chia mọi nỗi niềm của loài người. Vì thế, Đức Giêsu đã đến làm thỏa mãn mọi khát vọng nơi con người, cho họ của ăn nuôi sống phần xác và ân sủng thiêng liêng để nuôi dưỡng linh hồn. Khi diễn tả về tình yêu Thiên Chúa, Thánh Gioan Tông Đồ đã xác tín: Thiên Chúa quá yêu thế gian, đến nỗi trao ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời. Và từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Lạy Chúa Giêsu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa, là món quà vô giá trao tặng cho trần gian. Xin cho chúng con lãnh nhận những ân huệ ấy với tất cả lòng biết ơn. Xin cho chúng con biết chia sẻ tình thương ấy cho mọi người xung quanh. Hầu danh Chúa mỗi ngày rạng sáng và phúc lành của Chúa chan hòa khắp trần gian. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.